Những ngày cuối đời. Tháng 8 và tháng 9 năm 1961, cha Sanh càng ngày càng đau nặng hơn. Năm 1969, số bệnh nhân lên tới 384 người. Ôi, biết bao nhiêu nỗi khổ đau. Tháng 4 năm 1973, một bệnh nhân dẫn đại biểu Caritas Đức Quốc tới thăm cha Sanh. Lúc đó cha đang thiếp đi, thỉnh thoảng tỉnh dậy kêu rên: đau lắm, khủng khiếp quá, tôi đau lắm. Sau 6 tháng đau đớn như vậy, ngày 31 tháng 10 năm 1973, cha Cassin nói những lời cuối cùng rất khiêm nhượng với các con trên người thượng như sau: tôi xin lỗi những người mà có thể tôi đã làm phiền hay làm gương xấu cho họ. Tôi hy vọng Chúa nhân lành sẽ nhận tôi về với Ngài. Nơi nào có Chúa, nơi ấy là thiên đàng. Tôi sẽ ở mãi bên cạnh anh em, những con người đau thương mà tôi rất quý mến. Đó là di chúc của cha. Và cha Cassin trút hơi thở cuối cùng. Ngày 5 tháng 11, 1973, trong thánh lễ an táng Đức Cố Giám mục Doan Sanh tại làng Cùi, Di Linh, đại diện chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, ông Nguyễn Thạch Vân, phụ tá đặc biệt phủ phó tổng thống, đã đọc bài điếu văn như sau:
vì lòng tận tâm thương yêu chăm sóc con cái khổ đau và vì một đời sống quá khắc khổ nên đức cha đã phải mang nhiều trọng bệnh từ mấy mươi năm nay. Từ năm 1929, người đã mắc phải bệnh sốt rét rừng. Từ năm 1943, bệnh cùi đã đến với người. Từ năm 1957, Chúa đã ban gửi cho người thêm bệnh lao xương. Và từ năm 1964, bệnh lao phổi lại trở về với người. Gần 2 năm trời, đức cha đau liệt trên giường. Người kêu lên sự đau đớn thể xác, đau đớn tột cùng. Nhưng tiếng kêu ấy lúc nào cũng được xướng lên trong niềm vui của đức tin, hòa cùng những câu ngợi khen Chúa và vâng ý Chúa. Đó là những cực hình thánh giá, những khổ hình thể xác mà bút phàm không sao mô tả được. Song dầu vậy, đức cha luôn luôn vui lòng và vững lòng chấp nhận. Chấp nhận vì người đã nguyện cầu xin Chúa cho người được đau khổ. Chấp nhận để phạt tà thay cho con cái người trước tôn nhang và phép công thẳng của Thiên Chúa. Chấp nhận để xin Chúa đoái thương cho con cái người được chóng phục hồi và bớt đi sự đau đớn. Chấp nhận để xin Chúa đoái thương mà giảm thiểu số người hủi tại Việt Nam này cùng trên khắp hoàn cầu. Chấp nhận để cầu nguyện cho hòa bình được sớm trở về trên đất Việt, nơi mà người vẫn thường gọi là quê hương của tôi. Những ai đã được may mắn sống gần gũi Đức Cha đều thường được dịp nghe người nói: đời tôi chỉ có ba ước nguyện. Tôi ao ước được đau khổ vì Chúa và vì người anh em. Tôi ao ước được đau khổ như vậy lâu dài, suốt đời và được vững lòng chịu đựng. Tôi ao ước được an nghỉ giữa các con cái phong cùi của tôi. Quả thật, Thiên Chúa đã nhầm lời Đức Cha mà cho người mang lấy bốn chứng trọng bình nan y. Thiên Chúa cũng giúp sức cho người chịu đựng quá lâu dài và hầu như suốt cuộc đời người. Và hôm nay, Đức Cha đã hoàn toàn toài lòng với ước nguyện thứ ba của người là được an nghỉ giữa các con. Cũng quả thật, Đức Cha Gioan đã hy sinh đời mình vì Chúa và vì anh em. Trong một cuộc sống tận hiến, chấp nhận và phó thác giữa lòng ái tuất của Thiên Chúa, trong một cuộc sống khó nghèo, khổ hạnh và bình hoạn triền miên suốt gần nửa thế kỷ trên con đường thừa sai truyền giáo tại Việt Nam, trong một cuộc sống khiêm nhường, thầm lặng và trong lãng quên của hầu hết mọi người, trải qua gần 20 năm về hưu trên miền thượng cô đơn bên cạnh con cái phong cùi. Suốt gần 2 năm trời trên giường đau liệt, Đức Cha luôn luôn xác nhận rằng người rất yêu mến nước Việt Nam và tất cả con cái Việt Nam khổ đau của người. Người nói: biết bao lần Cha đã lần chuỗi cho các con, Cha đã cầu nguyện mỗi ngày cho nước Việt Nam, Cha cũng sẽ mãi mãi nguyện cầu như vậy. Suốt 47 năm dài, Cha đã sống giữa các con, đã sống tại Việt Nam này và đã dâng hiến tất cả cho các con. Giờ đây Cha không tiếc một điều gì về sự dâng hiến toàn diện ấy. Việt Nam chính là quê hương của Cha, bởi vì Chúa muốn như vậy. Khi nói đến câu "nước Việt Nam là quê hương của tôi", Đức Cha chắp tay như là để cầu nguyện, và người khóc. Đây là những dòng lệ thánh của một cha già, một chủ chăn, không phân biệt màu da hay chủng tộc, mà chỉ biết có bác ái và tình thương. Đây là lời cầu của một tông đồ truyền giáo đã tận hiến đời mình cho nước Chúa và cho lớp người khốn khổ bất hạnh nhất trên cõi trần này. Lạy Đức Cha Gioan Bautista khả kính. Trước hết, chúng con xin gọi Đức Cha bằng Cha để nói lên tình phụ tử mà Đức Cha hằng muốn dành cho tất cả chúng con, chẳng những khi Đức Cha còn sống ở đời mà lẫn cả khi Đức Cha về nước Chúa. Trong vài phút nữa đây, thi hài của Cha sẽ được đưa xuống phần mộ này. Nơi đó, Cha sẽ an nghỉ ngàn thu giữa lòng đất lạnh, để lại cho chúng con tan lòng xót thương khôn tả. Giờ đây, đứng trước quan tài của Cha, một quan tài tuy nhỏ hẹp về ly tấc, nhưng rộng lớn bao la như biển cả trên phương diện bác ái và tình thương. Chúng con phải khóc thương hay phải vui mừng? Có lẽ khóc thương và vui mừng phải hòa lẫn nhau trong lòng của chúng con. Chúng con khóc vì vừa mất một người cha khả ái, đầy tình thương và đã cho chúng con tất cả cuộc đời của mình. Chúng con khóc vì sự ra đi của một chủ chăn suốt đời tông đồ truyền giáo, đã hết lòng chăn giữ chúng con, đã hết lòng dắt dẫn chúng con trong cuộc sống phúc âm, và đã không ngừng nguyện cầu cho chúng con. Chúng con khóc vì phải vĩnh biệt một đấng lang y đã trọn đời hy sinh băng bó vết thương tinh thần và vật chất của chúng con. Trái lại, chúng con cũng phải vui mừng. Chúng con vui mừng vì người cha thánh thiện của chúng con ra đi về nước Chúa sau khi đã làm tôi tớ trung thành của Chúa, sau khi đã theo chân Chúa suốt trọn quãng đường thương khó can va trần gian. Chúng con còn nhớ cách đây chẳng bao lâu, sau một cơn ho dài, đờm kéo lên ngập tràn mũi miệng của cha, khiến cha không thở được. Cha đã nói với chúng con rằng, cha ra đi về nhà cha trên trời. Vậy giờ đây, cha đang ở trên trời, thì tất nhiên con cái của cha phải vui mừng và vui mừng không xiết. Chúng con cũng vui mừng vì lẽ Chúa đã chấm dứt cực hình thể xác cho người cha khả ái của chúng con. Người cha đã quá đau khổ về cơ thể, và khổ đau như vậy đã quá lâu dài, suốt gần nửa thế kỷ qua. Chúng con lại càng phải vui mừng hơn nữa khi nhớ đến lời hứa của cha trên giường liệt cách đây mấy tháng. Cha đã nói rằng, trên thiên đàng cha sẽ được biết nhiều, cha sẽ rõ hơn về những nhu cầu của các con. Khi ấy, cha sẽ cầu nguyện đắc lực hơn và nhiều hơn gấp bội cho tất cả các con. Lạy cha khả ái, không còn mấy phút nữa, một phần của cha sẽ được lấp lại, và hai chữ vĩnh biệt sẽ nói lên, để đôi đường hai ngã cha và chúng con sẽ mãi mãi ly biệt. Nhưng đó chỉ là một sự ly biệt trần đời và hình bóng, một sự ly cách tạm thời trong mắt nhìn tiếng nói mà thôi. Bù lại, sự ra đi của cha sẽ là ngã rẽ tạo thêm triệu mến gấp bội trong lời cầu mà cha sẽ gia tăng dành cho chúng con một cách đắc lực hơn nhiều như điều cha đã hứa. Trong chi chúc lập ngày 24 tháng 9 năm 68, cha ao ước được an nghỉ dưới tà bóng gác chuông trại phun này. Nay ước nguyện ấy đạt thành. Và chút nữa đây, từ gác chuông cũ mục kia, vị nữ tu giám đốc làng Cùi thuộc dòng bác ái Thánh Vinh Sơn, và cũng là một trong những người con gái dấu yêu của cha, sẽ cho vọng lên những tiếng chuông sầu ly biệt, những tiếng chuông của 40 năm về trước, tiếng chuông truyền giáo, tiếng chuông hy sinh, tiếng chuông yêu thương. Gác chuông cũ mục năm xưa còn đó, mà cha lại ra đi. Vĩnh biệt cha, vĩnh biệt cha ở trần đời. Chúng con xin đặt đôi môi sầu lên chiếc quan tài thánh thiện của cha để hôn cha lần cuối. Lạy đức cha Doan Sanh, người đã hứa sẽ mãi mãi cầu nguyện cho tất cả chúng con, xin hãy nhớ đến chúng con trước tòa Thiên Chúa. Thank you.
Trên ngôi mộ đơn sơ của đức cha Gioan Xanh có cây thập giá lớn khắc hàng chữ cũng rất đơn sơ theo ý nguyện của người quá cố. Jean Cassin, Caritas et Amor, nghĩa là Gioan Xanh, bác ái và tình thương, 1895 đến 1973. Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương đã dành trọn 2 giờ phát thanh để tóm lược công đức cao dày của Đức Cố Giám Mục Gioan Xanh đã để lại trên quê hương Việt Nam yêu dấu. Khi còn sinh tiền, Ngài đã từng công khai tuyên bố Việt Nam là quê hương thứ hai của Ngài. Ngài đã hy sinh trọn cuộc sống để phục vụ quê hương Việt Nam và hứa rằng sau khi chết, Ngài sẽ tiếp tục cầu nguyện cho quê hương và dân tộc Việt Nam. Quả thực, Ngài đã và đang thực thi lời hứa của Ngài. Điển hình là tại Trung tâm Đức Mẹ Bình Triệu, nơi đặt bức tượng của Ngài, các bảng tạ ơn của những khách hành hương được Đức Cố Giám Mục Gioan Xanh cầu bầu đã chiếm gần hết diện tích bức tường ngôi nhà thờ linh thiêng này. Chúng tôi ước mong một ngày không xa, Giáo hội Việt Nam và Giáo hội Pháp sẽ thỉnh cầu Đức Thánh Cha tuyên dương đời sống bác ái và tình thương của Ngài đã thực hiện cho người Cùi Di Linh, cũng như đã tuyên dương Cha Thánh Đa Miêng về gương can đảm phục vụ người Cùi ở đảo Molokai, Honolulu. Đối với tất cả chúng ta, những người không mắc bệnh Cùi ngoài thể xác, nhưng có thể đang mắc chứng bệnh Cùi trong tâm hồn, chúng ta cũng cần sự cầu bầu đắc lực của Đức Cha Xanh để xin Ngài xoa dịu và điều trị các chứng bệnh Cùi hủi trong tâm hồn chúng ta.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương đến đây là chấm dứt. Kính chúc quý thính giả tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để hăng say làm việc tông đồ cho Chúa. Mọi thứ từ giao dịch xin quý vị liên lạc với tiến sĩ Trần An Bài trên mạng lưới saigonecho.com. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới.